Trong buổi chiều hôm nay, Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phật, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 1. Tại Nazareth, sự giải hòa, chuẩn bị khởi hành, khởi đầu năm thứ ba.
Gioan, Giacôbê, Matthew và Andre đã tới Nazareth. Và trong khi chờ Phêrô, họ đi dạo trong vườn Nazareth, giỡn với Mariam hay nói chuyện với nhau. Tôi không nhìn thấy ai khác. Hình như Giêsu đi ra ngoài và mẹ bận việc nhà. Vì thấy lò đang phun khói, tôi cho là mẹ đang làm bánh. Bốn vị tông đồ rất bằng lòng được ở trong nhà thầy và họ bộc lộ ra, ít nhất là ba lần rồi. Mariam nói với họ,
đừng cười như vậy.
Và lần thứ ba, Matthew nhận thấy có sự khuyên can nên hỏi,
tại sao vậy bé? Không chính đáng để bằng lòng vì được ở đây sao? Mày đã vui hưởng nơi này, bây giờ đến lượt chúng ta.
Và ông cho nó một cái búng tay bằng hữu. Mariam nhìn ông cách nghiêm trang, nhưng nó biết nín lặng. Giêsu đi vô với hai người bà con, Giuđa và Giacôbê. Với cách biểu lộ mạnh mẽ, họ chào các người bạn mà họ đã xa cách bao ngày dài. Maria An Phê ló đầu ra khỏi phòng làm bánh, đỏ gay và dính đầy bột. Bà mỉm cười với hai cậu con. Sau cùng, Simon Zelot trở về và nói,
thưa thầy, con đã làm tất cả. Chỉ một lát nữa là Simon sẽ ở đây.
Simon nào? Anh tôi hay Phêrô?
Anh của bạn đó, Giacôbê. Ông đến với tất cả gia đình để chào bạn.
Quả vậy, vài phút sau, có tiếng gõ cửa và những lời ồn ào báo tin Simon An Phê đến. Ông vào nhà trước tiên, cầm tay một thằng bé độ 8 tuổi. Theo sau ông là Salome, đi vào cùng với bầy con bà. Maria An Phê ra khỏi nhà bánh và ôm hôn các cháu, vui mừng vì thấy chúng ở đó.
Anh lại đi à?
Simon An Phê hỏi, trong khi các con ông bắt bạn với Mariam. Tôi thấy hình như Mariam không biết rõ là chỉ có mình An Phê được khỏi bệnh.
Ờ, đến lúc rồi.
Vẫn còn những ngày mưa.
Không quan trọng, mỗi ngày chúng ta một gần mùa xuân hơn.
Anh đi Capernaum mà.
Chắc chắn tôi sẽ tới đó, nhưng chưa tới ngay đâu. Bây giờ tôi đi băng qua Galilea và ra khỏi đó nữa.
Tôi sẽ đến kiếm anh. Khi tôi biết là anh ở Capernaum, tôi sẽ dẫn mẹ anh và mẹ tôi đến cho anh.
Tôi sẽ biết ơn anh về điều đó. Bây giờ đừng lơ là với bà. Bà chỉ có một mình. Hãy dắt các đứa nhỏ lại cho bà. Ở đây chúng nó không bị hư hỏng đâu. Hãy chắc chắn điều đó.
Simon An Phê đỏ gay vì câu Giêsu nói ám chỉ lối nhìn cũ của ông và vì cái liếc mắt rất ý nghĩa của vợ ông, như muốn nói,
anh nghe không? Không nói chỉ về anh đó.
Nhưng Simon lái câu chuyện đi hướng khác và nói,
mẹ anh đâu?
Bà đang làm bánh, nhưng bà sẽ tới ngay.
Các đứa con của Simon không thể chờ lâu hơn nữa. Chúng đi theo sau bà nội vào phòng làm bánh. Nhưng đứa con gái nhỏ, chỉ hơi lớn hơn thằng bé An Phê, mới được khỏi bệnh một tí. Ra khỏi phòng làm bánh ngay trong khi nói.
Bà khóc, tại sao vậy? Giê-xu, tại sao mẹ chú khóc?
Bà khóc à? Ôi, cưng ơi, mẹ đi tìm bà đây.
Salome nói, và bà vội vã đi. Giê-xu giải thích.
Bà khóc vì chú sắp đi, nhưng cháu sẽ tới làm bạn với bà phải không? Bà sẽ dạy cháu thêu và cháu sẽ làm bà vui. Cháu có hứa điều đó với chú không?
Cháu cũng sẽ tới. Bây giờ, ba cháu để cho cháu tới.
Anh-phê nói trong khi ăn cái bánh nướng, mà người ta cho nó cái bánh nướng, nóng tới nỗi nó khó lòng cầm trong tay. Nhưng tôi tin là nó lạnh so với sức nóng của Simon Anh-phê, do xấu hổ khi ông nghe những lời của đứa con trai nhỏ của ông. Mặc dầu, đây là một buổi sáng mùa đông khá lạnh, với luồng gió bắc đuổi đi hết những đám mây trên trời. Nhưng nó cũng làm buốt da thịt. Vậy mà Simon Anh-phê ướt đẫm mồ hôi, giống như ở giữa mùa hè. Nhưng Giê-xu làm như không nhận thấy. Còn các tông đồ thì cho là các lời của các đứa con Simon nói rất hữu ích. Việc tình cờ chấm dứt như vậy và Simon bình tĩnh lại. Ông hỏi Giê-xu, tại sao các tông đồ không ở đây tất cả?
Simon Jonah thì sắp tới, những người khác sẽ sum họp vào lúc thuận tiện. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau như vậy.
Tất cả à?
Tất cả.
Kể cả Judas Iscariot?
Kể cả ông ta nữa.
Giê-xu, đi với tôi một lát đi.
Ông anh họ Simon khẩn khoản xin, và khi họ đã ở riêng biệt với nhau ở cuối vườn, Simon hỏi.
Nhưng anh có biết rõ Judas Iscariot là ai không?
Đó là một người Israel, không hơn không kém.
Ồ, anh không muốn nói với tôi rằng hắn là...
Simon sắp nổi nóng vì cao giọng, nhưng Giê-xu làm ông bình tĩnh bằng cách đẩy tay trên vai ông, ngắt lời ông và nói.
Ông ta là đúng như các tư tưởng chủ yếu của ông và những người đến gần ông làm cho ông. Vì vậy, ví dụ nếu ở đây...
Và người nhấn mạnh tiếng ở đây.
Ông ta tìm thấy mọi tâm hồn đều ngay chính với những thần trí mở ra cho sự thật, thì ông ta không có cái ước ao phạm tội. Nhưng ông ta đã không tìm thấy. Trái lại, ông ta đã tìm thấy một khung cảnh hoàn toàn nhân loại, và ông ta đã thích nghi một cách thoải mái và một cách tuyệt đối cái tôi rất nhân loại của ông ta vào để mơ, để thấy, để làm việc cho tôi và trong tôi như một ông vua của Israel theo nghĩa hoàn toàn nhân loại của từ ấy. Cũng như anh mơ tôi, muốn thấy tôi và muốn làm và cùng với anh là Giuse, anh ruột của anh, và cùng với hai anh là Lê-vi, trưởng giáo đường Nazareth, và Matatia và Simeon và Matia và Benjamin và Jacob, ngoại trừ 3-4 người, còn tất cả quý vị người Nazareth. Và cũng không phải chỉ có người Nazareth không thôi. Ông ta rất khó đào tạo bởi vì tất cả các anh hợp lực để bóp méo ông ta, càng ngày càng tệ. Đó là người yếu nhất trong các tông đồ của tôi. Nhưng lúc này ông ta chưa là gì hơn là một người yếu đuối. Ông ta có những cử động tốt, ông ta có ý muốn thẳng thắn và ông ta có tình yêu đối với tôi. Một tình yêu sai lệch trong hình thức, nhưng luôn luôn là tình yêu. Các anh đã không giúp ông ta tách rời những khuynh hướng tốt ra khỏi những khuynh hướng xấu và đào tạo cái tôi của ông ta. Các khuynh hướng xấu các anh đã làm cho nó nên càng ngày càng trầm trọng bằng cách làm thấm nhập vào nội tâm của ông ta sự cứng lòng tin của các anh và những hạn chế nhân loại của các anh. Nhưng chúng ta về nhà đi, những người khác đã tới trước chúng ta rồi.
Simon đi theo người, hơi bỉ mặt. Khi họ gần tới ngưỡng cửa, thì ông giữ người lại và nói.
Anh ơi, anh nổi sóng với tôi à?
Không, nhưng tôi cố gắng đào tạo anh cũng như tôi đào tạo các môn đệ khác. Đã chẳng có lần anh nói với tôi là anh muốn làm môn đệ sao?
Đúng, Giê-xu. Nhưng những lần trước, anh không nói như vậy. Kể cả khi anh khiển trách, anh dịu dàng hơn.
Và điều đó có ích gì? Những lần trước tôi đã như vậy. Đã 2 năm rồi tôi như vậy. các anh ngồi lên sự kiên nhẫn của tôi và lòng tốt của tôi, hoặc các anh đã mài nhọn răng nanh và móng vuốt của các anh. Tình yêu đã giúp các anh làm tổn hại cho tôi, có đúng không nào?
Ừ đúng, nhưng như vậy là anh không còn tốt nữa.
Tôi sẽ ngay chính, và dù tôi là thế, tôi luôn luôn là người mà các anh không đáng. Ôi các anh, Israel, những người không muốn nhìn nhận tôi là Đấng Messiah đã được hứa ban.
Họ đi vào trong căn phòng nhỏ. Nó chật chội tới nỗi có những người đã bỏ để xuống bếp hoặc qua sườn mộc của Giuse. Và đó là các tông đồ, ngoại trừ hai người con ông Anphê thì ở lại gần mẹ họ và chị dâu họ. Bây giờ, mẹ tới họp bầy với họ. Mẹ vào, chắp tay thằng bé Anphê. Người ta còn thấy rõ trên khuôn mặt mẹ những vết nước mắt đã chảy ra. Khi Simon Anphê bảo đảm với mẹ là ông sẽ tới nhà mẹ mỗi ngày. Mẹ sắp sửa trả lời ông thì trong ngõ hẻm vắng, một chiếc xe lừa tiến tới với rất nhiều tiếng ồn ào của các lục lạc. Nó lôi kéo bởi sự huyên náo và làm các con của Anphê chú ý. Và khi gõ cửa ở phía ngoài thì người ta mở ở phía trong cùng một lúc. Khuôn mặt vui vẻ của Phêrô hiện ra, vẫn còn ngồi trên xe, vì ông gõ cửa bằng cái cán roi. Pô-phi-rê ở bên cạnh ông, bẽn lẽn nhưng tươi cười, ngồi trên một đống kép như chiếc gai của bà. Ma-di-am chạy ra ngoài để chào bà mẹ nuôi của nó. Những người khác cũng ra, kể cả Giê-xu.
Thưa thầy, con đây, con dẫn theo bà xã của con. Và trang bị như vậy, vì Porphyre là người đàn bà, không thể đi đường trường. Maria, nguyện Chúa ở cùng mẹ, và với bà Maria Anphê.
Phêrô nhìn mọi người khi ông xuống khỏi xe và giúp cho vợ ông xuống. Và ông chào mọi người. Người ta muốn giúp Phêrô bỏ đồ xuống khỏi xe, nhưng ông phản đối mạnh mẽ.
Lát nữa đã.
Ông nói. Và một cách tự nhiên, ông đi lại cánh cửa lớn của xưởng mộc của Giuse. Ông mở ra hết cỡ để thử đem cái xe với hết đồ đạc trong đó vào. Đương nhiên là nó không thể đi qua, nhưng cách vay sợ của Phêrô làm giải khuây cho các người khách và cho họ hiểu là họ quá đông. Quả vậy, Simon Anphêrê về cùng với gia đình ông.
Ôi, bây giờ còn mình chúng ta, hãy nghĩ đến chúng ta.
Phêrô nói trong khi cho lùi chiếc xe lừa, nó gây ra sự ồn ào bằng 10 chiếc, vì nó đeo đầy những lục lạc, đến nỗi Giacôbê Zebêdê không nín cười được và hỏi.
Anh kiếm được nó ở đâu ra mà kỳ cục như vậy?
Nhưng Phêrô không trả lời do đang bận lấy những cái két ở trên xe để treo cho Gioan và Andre. Hai ông chuẩn bị đỡ cách thận trọng vì tưởng nó nặng. Họ ngạc nhiên vì các kết nhẹ tân và phát ra tiếng biểu lộ sự ngỡ ngàng.
Hãy luồn hết ra ngoài vườn và đừng làm các con chim sẻ sợ.
Phêrô ra lệnh trong khi ông cũng xuống khỏi xe với một cái két nhỏ nặng thật sự mà ông đặt trong góc phòng.
Và bây giờ đến lượt con lừa và cái xe. Con lừa và cái xe. Con lừa và cái xe. Việc này khó đấy, nhưng tất cả phải ở trong nhà.
Ngoài vườn ấy, Simon à,
mẹ nói nhỏ nhẹ.
Có một chủ quốc ở bên trong hàng rào, ở cuối vườn. Người ta không nhìn thấy đâu, vì nó khuất cây cối. Nhưng có một chỗ. Hãy theo lối ngõ dọc theo nhà, giữa nhà mình và vườn nhà bên cạnh. Mẹ chỉ cho con lối vào. Phải có ai tới dẹp những cây cối chằng chịt phủ đầy chỗ đó.
Con.
Mọi người đều chạy lại chỗ cuối vườn, trong khi Phêrô đi ra với cái hệ thống trang bị ồn ào của ông và Maria Anphê khép cửa lại. Với một cái liềm, họ cắt cái hàng rào hoang dại, mở lối vào nhà chòi và hướng dẫn con lừa với cái xe vào.
Tốt, Bây giờ chúng ta lấy ra hết những thứ đồ làm bể lỗ tai này ra.
Và Phêrô bắt đầu cắt những sợi dây buộc cái lục lạc vào bộ thắng xe.
Nhưng tại sao lúc trước anh lại để như vậy?
Andre hỏi.
Để tất cả Nazareth đều nghe thấy tôi tới, và tôi đã hoàn thành công việc đó. Bây giờ tôi tháo ra hết để Nazareth không nghe thấy tôi đi. Chính vì vậy mà tôi chất những cái két rỗng. Chúng ta sẽ ra đi với những két đầy, và không ai, hoặc nếu có ai thấy chúng ta, họ sẽ không ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà ngồi trên cái két ở bên cạnh tôi. Cái người đang ở xa đây luôn khoe khoang là ông ta có giác quan chính và thực tiễn, nhưng khi tôi muốn, tôi cũng được như vậy.
Nhưng anh ơi, tại sao lại cần tất cả những chuyện đó?
Andre hỏi trong khi ông dắt con lừa lại gần bên cái lò, cho nó uống nước.
Tại sao? Chú chưa biết à? Thầy ơi, họ chưa biết gì hết sao?
Chưa Simon, thầy chờ con đến để nói. Tất cả hãy vào trong xưởng mộc đi, các bà thì ở lại nơi họ đang ở. Con đã hành động như vậy là rất đúng Simon Jonah.
Họ vào xưởng mộc, trong khi Porphyre với đứa trẻ và hai bà Maria thì ở lại trong nhà.
Thầy đã muốn các con tới đây vì các con phải giúp thầy lo cho Joan Endo và Sintika đi rất xa. Thầy đã quyết định điều này ngay từ dịp lễ lều. Các con đã thấy rõ rằng không thể nào giữ họ ở với chúng ta hay để họ ở đây vì sẽ nguy hiểm cho họ. Cũng như mọi lần, Lazaro Bethany đã giúp thầy trong việc này, họ đã được loan báo. Simon Phêrô đã biết từ vài ngày nay. Bây giờ các con sẽ biết, đêm nay chúng ta sẽ rời Nazareth, dù là có mưa hay gió, thay vì có trăng đầu mùa. Đáng lẽ chúng ta phải đi rồi, nhưng thầy ước đoán là Phêrô gặp khó khăn trong việc tìm phương tiện vận chuyển.
Rồi sao nữa? Con đã hầu như thất vọng vì không tìm được. Nhưng nhờ một tên Hy Lạp ghê tởm ở Tiberias, nên sau cùng con đã có nó, và cái đó sẽ dễ chịu.
Ừ, sẽ rất dễ chịu, nhất là với Joan Endo.
Joan Endo đâu? Chúng ta không thấy ông.
Phêrô hỏi.
Ở trong phòng với Sintika.
Và họ đã đón nhận sự việc thế nào?
Phêrô lại hỏi.
Với rất nhiều đau đớn, người đàn bà cũng vậy.
Và cả thầy nữa, trán thầy đã khắc những vết nhăn mà trước đây không có. Thầy có đôi mắt nghiêm nghị và buồn.
Joan nhận xét.
Đúng vậy, thầy rất khổ. Nhưng hãy nói về những điều chúng ta phải làm. Hãy nghe thầy cho rõ đây, vì sau đó chúng ta sẽ phải chia tay. Tối nay chúng ta sẽ ra đi vào giữa vọng canh thứ nhất. Chúng ta ra đi như những kẻ đi trốn vì có tội, dù chúng ta không làm điều gì xấu cả. Chúng ta không trốn vì đã hành động xấu, nhưng chúng ta ra đi để ngăn cản những người khác làm điều ác cho những kẻ không có đủ sức chịu đựng. Vậy chúng ta đi. Chúng ta sẽ đi con đường dẫn tới Sepphoris. Rồi tới khoảng giữa đường, chúng ta sẽ nghỉ trong một căn nhà cho tới rạng sáng, thì chúng ta lại đi. Đó là một căn nhà có nhiều hành lang cho súc vật nghỉ. Các mục đồng bạn của Isaac ở đó. Thầy biết họ, họ cho thầy trọ, không đòi hỏi gì. Rồi tuyệt đối chúng ta phải tới Ziftaen trước buổi tối và nghỉ ở đó. Con có nghĩ rằng con vật có thể chịu đựng không?
Chắc ăn mà thầy. Tên Hy Lạp dơ bẩn đã bắt con trả giá đắt. Nhưng đó là con lừa tốt, rất dai sức.
Tốt. Sáng hôm sau chúng ta sẽ đi Ptolemai và chúng ta sẽ chia tay. Các con dưới sự chỉ huy của Phêrô là người các con phải vâng lời tối mặt. Các con sẽ đi Tiro bằng đường biển. Ở Tiro các con sẽ thấy một chiếc tàu đang chuẩn bị đi Antioquia. Các con lên đó và đưa lá thơ này cho người chủ tàu. Đây là thơ của Lazaro Teofilo. Các con sẽ giống như các đầy tớ của ông, được sai tới miền đất của ông ở Antioquia, hay đúng hơn là tới các khu vườn của ông ở Antigonea. Tất cả các con sẽ là vậy. Hãy biết chú ý, đứng đắn, khôn ngoan và nín lặng. Khi tới Antioquia, hãy tới ngay nhà Philippe, quản lý của Lazaro, mà các con sẽ trao bức thư này cho ông ta.
Thưa thầy, ông ta biết con.
Zelot nói.
Rất tốt.
Nhưng làm sao Philip tin con là một đầy tớ
Đối với Philippe thì không cần. Ông ta biết ông ta phải tiếp nhận và lo ăn ở cho hai người bạn của Lazaro và giúp đỡ họ trong mọi sự. Điều đó đã được viết trong thơ. Còn các con đi kèm theo họ, không có gì khác. Ông ta sẽ gọi các con là các bạn thân của ông ở Palestina. Đó là điều các con là. Hãy hoàn toàn hợp nhất với nhau trong đức tin và trong hành động mà các con hoàn thành. Các con sẽ nghỉ ngơi cho tới khi chiếc tàu xuống hàng và lên hàng xong, và lại trở về Tiro. Từ Tiro các con đi thuyền về Ptolemai, rồi từ đó các con về gặp thầy ở Axit.
Lạy Chúa, sao thầy không đi với chúng con?
Do An rên rỉ.
Bởi vì thầy ở lại để cầu nguyện cho các con, đặc biệt là cho hai kẻ khổ sở này. Thầy ở lại cầu nguyện và bắt đầu năm thứ ba đời sống công khai của thầy như vậy. Nó bắt đầu bằng một sự ra đi rất buồn, cũng như năm thứ nhất và năm thứ hai. Nó bắt đầu bằng việc cầu nguyện thống thiết và việc đền tội khắc khổ giống như năm thứ nhất. Bởi vì năm nay sẽ có những khó khăn đau đớn của năm thứ nhất và còn hơn thế nữa. Khi đó thầy chuẩn bị để cải hóa thế giới. Bây giờ thầy chuẩn bị một công việc to lớn hơn và rất mạnh mẽ hơn. Nhưng các con hãy nghe cho rõ đây. Hãy biết rằng nếu năm thứ nhất thầy đã là người thầy, là hiền nhân kêu gọi tới sự khôn ngoan bởi một nhân tính thực sự và trọn lành của trí tuệ. Và nếu năm thứ hai thầy đã là vị cứu tinh, là bạn, là tình thương đi qua trong khi đón nhận, tha thứ, thương yêu, chịu đựng, thì năm thứ ba thầy sẽ là Thiên Chúa cứu chuộc, là vua, là đấng chí công. Vậy các con đừng ngạc nhiên nếu các con thấy nơi thầy những thể diện mới. Nếu trong chiên con các con thấy sáng lên đấng mạnh mẽ, Israel đã trả lời thế nào đối với lời mời gọi yêu thương của thầy và đôi tay thầy rộng mở để nói, hãy đến, ta yêu và ta tha thứ. Bằng sự khép kín, bằng nhẫn tâm, càng lúc càng gia tăng bởi các gian trá, cạm bẫy. Thầy đã kêu gọi Israel trong mọi tầng lớp của nó, trong khi thầy cúi mặt xuống tận bụi đất, nhưng họ đã khạc nhổ lên sự thánh thiện nhún nhường. Thầy đã kêu gọi nó thánh hóa, nhưng nó trả lời thầy bằng cách phó mình cho ma quỷ. Thầy đã làm bổn phận của thầy trong mọi sự, nhưng họ gọi bổn phận của thầy là tội. Thầy nín lặng thì họ nói sự nín lặng của thầy là bằng cớ tội trạng. Thầy nói thì họ bảo lời thầy là phạm thượng. Bây giờ đủ rồi. Nó đã không thể cho thầy một phút nghỉ ngơi. Nó đã không chấp nhận cho thầy niềm vui. Và niềm vui của thầy là thấy các kẻ mới được sinh ra trong ân sủng lớn lên trong đời sống siêu nhiên. Chúng đã đặt cho họ những cạm bẫy. Chúng đã giật họ khỏi tay thầy, làm cho họ và đồng thời làm cho thầy đau đớn, giống như người cha và người con bị giật kẻ nọ ra khỏi kẻ kia, vì thầy đã bảo vệ họ khỏi tay Israel độc ác. Chúng, những kẻ quyền thế của Israel, tự xưng mình là kẻ thánh hóa, và khoe khoang là vì vậy. Chúng ngăn cản thầy, chúng muốn ngăn cản thầy cứu vớt, và vui mừng với những kẻ thầy đã cứu. Bây giờ thầy có, từ biết bao tháng rồi, một Lê Vi thâu thuế làm bạn và giúp thầy, và thế giới coi xem Matthew có bị bêu xấu hay chèn ép không. Nhưng sự kết tội không chấm dứt, và nó sẽ không chấm dứt với Maria Lazaro và với bao nhiêu người khác nữa mà thầy sẽ cứu. Bây giờ đủ rồi, thầy ra đi trên con đường của thầy càng lúc càng cay chua và ướt đẫm nước mắt. Thầy ra đi, nhưng không một giọt nước mắt nào của thầy nhỏ xuống vô ích. Chúng kêu lên với cha thầy, và rồi một thể dịch khác rất mạnh mẽ hơn nữa sẽ kêu lên. Thầy, thầy ra đi, kẻ nào yêu thầy thì theo thầy và tự củng cố cường lực, bởi vì giờ nghiêm khắc đang tới. Thầy không dừng lại, không gì có thể ngăn chặn thầy. Chúng cũng không ngừng lại, nhưng khốn cho chúng, khốn cho chúng, khốn cho những kẻ mà tình yêu trở thành công lý cho chúng. Dấu hiệu của thời mới sẽ là một công lý nghiêm khắc cho những kẻ cố chấp trong tội của chúng, chống lại các lời Chúa và chống lại các hành động của ngôi lời của Chúa.
Giê-xu giống như một vị tổng lãnh trừng trị. Tôi nói người như ngọn lửa cháy ở trước bức tường đen vì khói. Đôi mắt người rực sáng chừng nào. Tự như cả đến tiếng nói của người cũng sáng rực. vì nó có những cung bắc như tiếng đồng, tiếng vạc bị đập mạnh. Tám vị tông đồ tái mét, co quắp lại vì sợ. Giê-xu nhìn họ với tình yêu thương xót. Người nói,
Thầy không nói vậy với các con đâu, các bạn thầy. Những đe dọa này không phải cho các con đâu. Các con là tông đồ của thầy và chính thầy đã chọn các con.
Giọng người trở nên êm dịu và sâu sắc. Người chấm dứt.
Chúng ta hãy sang phòng bên kia để làm cho hai kẻ bị bách hại hiểu. Thầy nhắc lại với các con rằng, họ vẫn tin là họ đi dọn đường cho thầy tại Antiochia. Mong rằng chúng ta yêu họ hơn chính mình chúng ta. Nào, chúng ta đi.
Con thật nhiều thương gọi chọn chọn con lên chức linh mục của Chúa con theo Chúa, xin theo Chúa, xin theo Chúa mãi. Quyết sống phúc âm, sống chứng nhân, trung chính vẹn toàn. Chúa yêu con, Chúa yêu con thật nhiều. Thương và chọn con lên chức linh Chúa con theo Chúa, xin theo Chúa, xin theo Chúa mãi. Quyết sống phúc âm, sống chứng nhân, trung chính vẹn toàn. Quyết sống phúc âm, sống chứng nhân, trung chính vẹn.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.